Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 21 tháng 11, Chủ nhật thứ 34 thường niên, Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ, lễ trọng. Không cử hành lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Giáo huấn số 52. Tóm lược về việc cử hành phục vụ của Hội Thánh, phần tiếp theo. Trong tình trạng tại thế, Hội Thánh cần có những nơi để cộng đoàn tập họp. Các thánh đường hữu hình của chúng ta là những lời thánh, là hình ảnh của thành thánh Jerusalem thiên quốc, nơi chúng ta là những lữ khách đang tiến về. Chính trong những thánh đường này, Hội Thánh cử hành việc thờ phượng công khai để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, lắng nghe lời Chúa, ca hát những lời chúc tụng, dâng lên lời cầu nguyện của mình, và dâng hy tế của Đức Kitô, đấng hiện diện cách bí tích giữa cộng đoàn. Những thánh đường này còn là nơi giúp các tín hữu hồi tâm và cầu nguyện riêng. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 1198 và 1199. 22. Thứ hai, Thánh Cecilia, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ. Thánh vịnh tuần thứ hai. 23. Thứ ba, Thánh Clemente đệ nhất, giáo hoàng, tử đạo, Thánh Columbano, viện phụ. 24. Thứ tư, các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng Hội Thánh Việt Nam, lễ trọng. 25. Thứ năm, Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo. 26. Thứ sáu. 27. Thứ bảy, kết thúc năm phục vụ 2021. 28 tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm C, bắt đầu năm phục vụ 2021 và 2022. Đó là lịch phục vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em.
Và cùng nhau.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu xét theo lịch sử thì lễ kính Chúa Giêsu Kitô vua mới được thiết lập chưa đầy 85 năm do quyết định của Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 vào ngày 11 tháng 12 năm 1925. Lúc đầu lễ này được cử hành vào Chủ nhật cuối tháng 10, nhưng sau cuộc cải tổ phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai, được chuyển sang Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Tuy là một lễ mới được thiết lập, nhưng tước hiệu Chúa Giêsu vua đã được gặp thấy trong các sách Tân Ước. Chúa Kitô là vua, nhưng vương quốc của Người là vương quốc của tình thương và chân lý, chứ không phải là quyền hành và thống trị. Và tất cả chúng ta đều được mời gọi đón nhận vương quốc đó với sự tự do của con tim và trí tuệ. Hiệp dâng thân lễ, chúng ta cầu nguyện cho quý ân nhân thân nhân, quý cộng tác viên và khán thính giả của đài, cũng như cho những người cao niên và đau bệnh. Và đặc biệt trong tháng 11 này, chúng ta cũng dâng thân lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, nhân là những nạn nhân của đại dịch COVID-19. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã giúp hoàng nghe Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban thương thương đầu cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
God. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô là người con Chúa hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để muôn thuở muôn đời.
Amen.
Trích sách Tiên tri Daniel. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như con người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị bô lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị bô lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, tri họ và tiếng nói đều phụng sự Ngài. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất. Vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy. Đó là lời Chúa.
Của Thánh Gioan Tông Đồ. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là đấng đã yêu thương chúng ta, người đã dùng máu người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen. Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy Người. Các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen. Chúa là Thiên Chúa, đấng đang có, đã có, và sẽ đến, là đấng toàn năng phán. Ta là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cứu cánh. Đó là lời Chúa.
Hallelujah.
bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu rằng, ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp, quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi? Phi-la-tô đáp, ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giê-xu đáp, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại, vậy ông là vua ư? Chúa Giê-xu đáp, quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, theo bố cục của sách Tin Mừng thứ tư, trình thuật về cuộc thương khó của Đức Giê-xu gồm hai chương dài, được chia thành ba phần nhỏ. Và trích đoạn lời Chúa mà chúng ta vừa được nghe công bố, mở đầu cho phần thứ hai của cuộc thương khó, ghi lại cuộc thẩm vấn giữa Tổng trấn Phi-la-tô và Đức Giê-xu, đối tượng mà dân Do Thái và các thượng tế cáo buộc về tội phản quốc, vì người đã cho mình là vua dân Do Thái. Khi ấy, Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu rằng, ông có phải là vua dân Do Thái không? Quả thật, có nhiều người Do Thái muốn Đức Giê-xu trở thành một vị vua, một đấng Mê-si-a để giải phóng họ theo nghĩa chính trị, sau khi đã chứng kiến những dấu lạ Đức Giê-xu thực hiện trong những năm qua. Nhưng Đức Giê-xu đã từ chối, và giờ đây, mỉa mai thay, nơi dân tổng trấn, điều mà người Do Thái mong đợi nơi Đức Giê-xu trở thành công cụ để họ kết án người. Đổi lại với những chất vấn của Phi-la-tô, trước hết Đức Giê-xu trả lời về vương quốc của người, nước tôi không thuộc về thế gian này, rồi người khẳng định tiếp, quan nói đúng. Tôi là vua. Rõ ràng là trong suốt cuộc đời của mình, Đức Giê-xu không có tham vọng chính trị. Chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng thứ tư, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, đám đông dân chúng đã muốn lấy vị ngôn sứ để tôn lên làm vua. Bây giờ Đức Giê-xu phải lên núi mới thoát khỏi. Cũng trong Tin Mừng ấy, sau khi Đức Giê-xu cải từ hoàn sinh cho La-za-rô, niềm phấn khởi của quần chúng đối với người biểu lộ bằng việc từng đoàn lũ cầm nhành lá thiên tuế đi đón rước Đức Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, tung hô người là vua Ít-ra-en, vì họ coi người như vị cứu tinh giải phóng quốc gia. Bây giờ Đức Giê-xu tỏ rõ sự bất đồng tình của người và tố giác sự ngộ nhận của cuộc đón rước bằng cách chọn một con lừa nhỏ để cưỡi. Giờ đây, trả lời cho câu hỏi của Phi-la-tô, Đức Giê-xu đã nhìn nhận người là vua, nhưng không theo cách của các vua thế gian này, và người nhắc nhở rằng, nước tôi không thuộc về thế gian này, nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Có một chuyện Phi-la-tô không biết, nhưng chúng ta thì biết. Đó là Phê-rô đã dùng gươm để chiến đấu, hầu bảo vệ Đức Giê-xu trong đêm bị nộp. Nhưng người đã từ khước kiểu dùng vũ lực ấy. Người không muốn được bảo vệ bằng vũ khí, nhưng muốn chu toàn thánh ý Chúa Cha cho đến cùng. và muốn thiết lập vương quốc của người không phải bằng khí giới và bạo lực, nhưng bằng vẻ yếu đuối của tình thương trao ban sự sống. Kính thưa cộng đoàn, khi tuyên bố tôi là vua, nước tôi không thuộc về thế gian này, Đức Giê-xu không cho rằng người là vua của một thế giới khác, nhưng người muốn nói đến cách thức người làm vua. Đây là sự đối nghịch giữa hai thứ logic, logic trần thế dựa trên tham vọng và cạnh tranh mà người ta tranh đấu bằng những vũ khí sợ hãi, cưỡng bắt, lèo lái lương tâm. Còn logic của tin mừng của Đức Giê-xu được biểu lộ trong sự khiêm tốn và nhưng không, được khẳng định âm thầm nhưng hữu hiệu với sức mạnh của chân lý. Các vương quốc của trần thế này nhiều khi được cai trị bằng cường quyền, cạnh tranh, đàn áp. Còn vương quốc của Đức Kitô là nước công lý, tình thương và an bình. Quan nói đúng, tôi là vua, tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Qua lời khẳng định này, Đức Giê-xu nói về vua, về vương quốc, nhưng người không nói đến sự thống trị mà là chân lý, là sự thật. Phi-la-tô không hiểu, dân Do Thái không hiểu, và cả chúng ta hôm nay có lẽ cũng chưa hiểu hết. Có thứ quyền lực nào mà không đạt được bằng những phương thế của con người? Có thứ quyền bính nào mà không theo tiêu chuẩn, thống trị và sức mạnh? Quyền bính của Đức Giê-xu nằm ở chỗ nào? Đây không phải là thứ quyền bính của vua chúa lãnh tụ trần gian, nhưng là quyền bính thần linh trao ban sự sống vĩnh cửu, giải thoát khỏi sự giữ, đập tan sự thống trị của tử thần. Đó là quyền bính của tình yêu, có sức rút tỉa điều thiện từ cái ác, uốn mềm một trái tim chai đá, mang hòa bình vào nơi tranh chấp gay go, thắp lên hy vọng giữa đêm tối mịt mùng. Vương quyền ân sủng như thế không hề áp đặt ai hết, nhưng tôn trọng tự do của chúng ta. Không như quyền bính của các vương quốc trần thế phát sinh rồi suy sụp, quyền bính của Đức Kitô sẽ không bao giờ tàn lụi và bị hủy diệt, như đã được tiên báo trong thị kiến của tiên tri Daniel mà bài đọc một thuật lại với chúng ta. Và đây tôi thấy con người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị bô lão, vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất. Vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu đã đến để làm chứng về chân lý, như người đã tuyên bố trước mặt quan Phi-la-tô, và nói như thánh Y-nhe-si-ô, ai đón nhận chứng tá của người thì đặt mình ở dưới trướng của người. Vì thế, một sự chọn lựa được đặt ra cho lương tâm chúng ta. Tôi muốn đi theo ai? Thiên Chúa hay tà thần? Chân lý hay gian dối? Chọn lựa đi theo Chúa Kitô không bảo đảm thành đạt theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng chắc chắn sẽ gặp thấy sự bình an và hoan lạc mà chỉ có mình người mới có thể bàn. Điều này đã được chứng thực ở nơi nhiều người, vì dân Chúa Kitô, vì dân của sự thật và công lý, đã chống lại các lời dụ dỗ của quyền lực thế gian, đến nỗi đã dám đóng ấn cho lòng trung thành của mình bằng việc tử đạo. Chúng ta tôn xưng Đức Giê-xu là vua, thì chúng ta là dân của người. Chúng ta tuyên xưng Đức Giê-xu là vua sự thật, thì chúng ta là dân sự thật của người. Và chúng ta phải làm sáng tỏ sự thật ấy. Trong cuộc sống, có rất nhiều dịp, nhiều lúc, phải quyết định chấp nhận hay từ khước, nói có hay không một cách dứt khoát. Một khi chúng ta trả lời có cho một người, tức là chúng ta trả lời không cho người khác. Và khi chúng ta trả lời có cho Thiên Chúa, thì chúng ta trả lời không
cho sự vĩnh. Hãy nhớ rằng, một người sống trung thực, chân thành, bác ái, yêu thương, giữa một xã hội đầy rẫy những lọc lừa, gian dối, ích kỷ, ti tiện, có lẽ sẽ bị đánh giá là một người không giống ai, là một người lội ngược dòng nếu cuốn. Nhưng chính việc lội ngược dòng, chính việc sống trung thực và yêu thương là chính là thánh giá mỗi người cần phải vác hàng ngày. Chúng ta phải trở nên muối đất, trở nên ánh sáng thế gian bằng cuộc sống chứng nhân trung thực cho vua Kitô. Lạy Chúa Giêsu là vua của chúng con, xin cho chúng con được làm dân của Chúa, được thuộc về nước Chúa, nước đầy tràn sự thật và sự sống, nước công chính và tình yêu muôn đời. Amen.
Mời cộng đoàn đứng.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan Pôncio Pilato chịu đóng đinh trên cây thánh giá chết và tang sang xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Anh chị em thân mến, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh, Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi và cho những ai tin Chúa được dự phần vào vương quốc tình yêu và sự sống vĩnh cửu của Người. Chúng ta tuyên xưng Đức Kitô là vua và dâng lời nguyện xin.
Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu. Xin cho các mục tử trong hội thánh nhiệt thành cao đẳng ngày Chúa quang lâm bằng cuộc sống thanh thoát, yêu thương và tươi vui, để lòng mọi tín hữu luôn bừng cháy niềm khao khát nước trời. Dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên thơ.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa phán, ta là nguyên thủy và là cứu cánh. Ngày càng có nhiều người nhận ra Chúa là căn nguyên và mục đích của đời mình, để tin yêu Chúa hết lòng và nhiệt thành xây dựng thế giới quy phục Thiên Chúa là chân lý, công lý và tình yêu. Cùng dâng lên Chúa. Các Kitô hữu đang chịu bách hại vì danh Chúa
dẫn dắt gia đình đi trong chân lý và tình yêu mà đạt tới hạnh phúc tại thế và đời đời. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiêng liêng.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã đặt Đức Kitô làm vua vũ trụ, làm Chúa muôn loài. Xin thương nhập lời chúng con cầu xin, mà cho chúng con luôn được sống trong sự che chở của con Chúa, mà tiến bước về quê trời bình an. Người hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ mọi tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và vương lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh.
Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết van nài cho mọi dân mọi nước. Nhờ người được hiệp nhất và bình an. Người hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng tôi ngang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thánh là Thiên Đàng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức giàu hoan lạc tấn phong con một Cha, là Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con, làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá, làm lễ phẩm hòa giải và sinh tuyển, người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, người trao lại cho Cha là đấng uy linh cao cả. Một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng...
Trời đất đầy vinh quang.
là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bân tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Thầy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiến sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Thank you. Vâng lần Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa độc lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đặng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, quý lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên thị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đang xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thành trái tim Đức Chúa Giêsu. Bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình vào thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Chúa là Chúa,
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hưởng vinh quang thiên quốc. Người hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ song chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Thank you. Chúng con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đem nữ đồng kinh hiến vinh sang lang.
Hạnh Chúa chúng con cho gọi mọi sự giữ. Amen.
Lạy rất thanh trái tim Đức Chúa Giêsu.
Gương soi chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình rất thanh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh trai Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thanh tứ đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Hồng xem thay mà Đức Chúa Trời sáng lao quy lễ vô cùng. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.